Đế Bá, chương 4407, một hòn đá lạ, góc truyện audio.com, lực lượng quang minh biến mất sạch sẽ. Tuy Lý Thất Giả cực kỳ cứng bén nhưng ít nhất là quang minh vô thượng, hắn như sứ giả quang minh từ trên trời. Giờ đây quang minh trên người Lý Thất Giả đã chẳng sót lại chút gì, hơi thở hắc ám vô cùng vô tận bao quanh hắn. Kinh khủng nhất là từ ngực Lý Thất Giả bắn ra hơi thở hắc ám có thể cắn nuốt tất cả quang minh, gì đều không tồn tại trong hắc ám này. Dường như trong ngực Lý Thất Giả có vực sâu hắc ám, nơi đó là khởi nguồn mọi hắc ám trên cõi đời. Ong 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 ong, khi toàn thân Lý Thất Giả tuôn ra hắc ám, hơi thở hắc ám trong ngực bắn ra ngoài, Thánh Xương Chân Đế bản năng phát ra thánh quang vô thượng. Lòng Thánh Xương Chân Đế gióng lên hồi chuông cảnh báo, lửa quang minh che chở nàng, quang minh chân ngôn lạnh lót vang lên. Thánh Xương Chân Đế cảm nhận uy hiếp vô cùng, nàng trời sinh quang minh, mà Lý Thất Giả thì có lực lượng hắc ám khủng bố như thế, hỏi sao không làm lực lượng quang minh của nàng như gặp đại địch. Hơi thở hắc ám của Lý Thất Giả tuôn ra, dường như là vị vua không ngai trong hắc ám, là chúa tể hắc ám thật sự, hắn mới là khởi nguồn của hắc ám. Xèo xèo xèo, ngực Lý Thất Giả tuôn ra hơi thở hắc ám như miệng thao thiết điên cuồng nuốt miệng to khói đen. Trong khoảnh khắc miệng to khói đen đã bị cắn hơn một nửa. Xèo, Lý Thất Giả mới là chúa tể của thế giới này, trong khoảnh khắc miệng to khói đen bị cắn sạch. Hắc ám của Lý Thất Giả mạnh mẽ không gì sánh bằng, khiến người rợn tóc gáy. Tồn tại nào, vô địch gì đều thật nhỏ bé, còn con trước hắc ám của hắn, không cách nào đối kháng. Thánh Xương Chân Đế có thập nhị mệnh cung mà cũng thấy rợn tóc gáy trước lực lượng hắc ám như vậy. Nàng dùng mình, dường như dưới hắc ám đáng sợ đó mặc cho ngươi mạnh cỡ nào, có là thiên tài kinh diễm bao nhiêu, vô địch ra sao cũng tùy thời sa đọa. Thánh Xương Chân Đế hút ngụm khí lạnh, toàn thân dựng đứng lông tơ, xương sống lạnh toát, lòng bàn tay rướm mồ hôi. Đây là, Thánh Xương Chân Đế không ngờ Lý Thất Giả có lực lượng hắc ám đáng sợ khủng bố như vậy. Đại Hắc Nghiêu liếc Thánh Xương Chân Đế chậm rãi nói. Một niệm thành ma, một niệm thành Phật, quang minh hay hắc ám cũng vậy, ở trong lòng hắn chỉ là một niệm. Nha đầu, so với hắn thì cảnh giới của ngươi còn kém rất xa. Lòng Thánh Xương Chân Đế rung động, nàng lặng im. Nàng có quang minh không tạp chất có thể xua tan hắc ám tịnh hóa ô uế, đạo tâm quang minh này là nàng tu luyện tích lũy tháng ngày. Nhưng so với Lý Thất Giả, quang minh cương mãnh vô trù hay hắc ám kinh khủng ngập trời chỉ trong một niệm. Như Đại Hắc Nghiêu nói, hai người cách biệt cảnh giới quá xa. Lúc này Thánh Xương Chân Đế mới thật sự hiểu rằng thực lực của Lý Thất Giả, cảnh giới của hắn ở độ cao mà nàng mãi mãi không thể với tới. Trước đó Thánh Xương Chân Đế đã hiểu rằng Lý Thất Giả mạnh hơn mình nhiều, rất nhiều. Nhưng giờ phút này Thánh Xương Chân Đế mới hiểu được chênh lệch giữa nàng và Lý Thất Giả như trời với đất, khoảng cách cả đời không thể vượt qua. Nghĩ đến đây lòng Thánh Xương Chân Đế hơi rung động. Chí, khi hắc ám của Lý Thất Giả nuốt trọn miệng to khói đen, những khói đen còn lại trên bầu trời sợ hãi hét lên rồi chạy trốn về hang ổ của mình. Vừa rồi khói đen cường đại, khủng bố biết bao, Thánh Xương Chân Đế không cách nào đánh lại nó. Nhưng trước lực lượng hắc ám khủng bố của Lý Thất Giả thì nó sợ teo tim, cụp đuôi chạy. Góc truyện audio.com, trốn, khói đen trốn về hang ổ của mình, Lý Thất Giả không truy kích, hắn bật cười thu về lực lượng hắc ám. Lúc này Thánh Xương Chân Đế thở phào nhẹ nhõm, mặc dù lực lượng hắc ám của Lý Thất Giả không chấn áp ai, không nhằm vào người nào, nhưng khói đen siêu khủng bố đó bùng nổ làm người ta rợn tóc gáy, lòng nặng nề, cảm giác ở mãi trong hắc ám đến vĩnh viễn, không thấy ánh mặt trời. Liễu Yến Bạch kinh ngạc kêu lên, chỗ đó có ngọn núi. Khói đen chạy trốn, mọi thứ bị nó bao phủ dần lộ ra hình dáng. Trước mắt có ngọn núi sừng sững, núi không quá cao lớn, nó không đâm lên vũ trụ, nó chỉ là một ngọn núi hơi cao. Nhưng ngọn núi sừng sững cho cảm giác chấn áp vạn cổ. Trên ngọn núi khắc các phù văn lớn, mỗi phù văn không phát sáng nhưng cho cảm giác dao động như sóng âm vô hình khuếch tán. Nhìn từ xa tất cả phù văn trên ngọn núi như sóng âm đánh vào ngọn núi rồi khắc ấn thành phù văn. Phù văn dao động làm người như nghe tiếng nhạc tiên bên tai, chương nhạc quanh quẩn trên ngọn núi này trăm ngàn vạn năm, đến nay nó vẫn còn đây. Một ngọn núi trông như có chương nhạc quanh quẩn, nó chấn áp vạn cổ trăm ngàn vạn năm mãi chấn áp tại đây. Dù thần ma mạnh cỡ nào khi đã bị chấn áp dưới ngọn núi thì không thể bò dậy được. Dường như bên dưới núi chấn áp ma vương, hơi vùng vẫy sẽ nghe tiếng nhạc tiên tưng tưng vang lên, tiếng nhạc tiên tựa kiếm tiên chém xuống nhiều lần suy yếu đạo hạnh của ma vương. Nhìn rõ ngọn núi rồi Đại Hắc Nghiêu mở miệng nói, đây là một ngọn núi chấn áp, là vị đại thần thông dùng nhạc phổ vô thượng của mình khắc trên núi chấn áp ma vật. Thánh Xương Chân Đế lẩm bẩm, vạn cổ đến nay không có nhiều thủy tổ giỏi về nhạc khúc. Đây không chỉ là nhạc khúc, là vô địch nhạc đạo. không đơn giản là dùng chương nhạc trấn áp. Chương nhạc bị in trên ngọn núi có lẽ mỗi cách một thời gian sẽ vang lên nhạc tiên một lần, là loại thủ đoạn hao mòn, muốn hao mòn ma vật bị trấn áp cho đến khi thành mây khói. Lý Thất Giả cười nói, đúng là thủ đoạn kinh diễm, trong tam tiên giới hiếm ai có thủ đoạn như vậy, có thể xếp vào hàng 10 đại thủy tổ. Thánh Xương Chân Đế thoát tim, vạn cổ đến nay nhiều người biết 10 thủy tổ. Lý Thất Giả bước vào trong ngọn núi, nhóm đại hắc nghiêu theo sau. Vào trong núi rồi ai cũng cảm nhận dao động của lực lượng chấn áp rất nặng nề. Mặc cho ngươi mạnh cỡ nào khi đã bị đè dưới núi này sẽ bị gãy xương sống, bị đè ngộp thở. Thánh Xương Chân Đế đi trên ngọn núi cảm giác nghẹt thở, mặc dù lực lượng chấn áp của ngọn núi không nhằm vào họ nhưng lực lượng chấn áp tràn ngập trên ngọn núi khiến họ khó thở. Có thể tưởng tượng lực lượng chấn áp ngọn núi này khủng bố biết bao, mạnh cỡ nào. Nếu Chân Đế Thập Nhị Cung bị chấn áp ở đây thì không lâu sau sẽ bị lực lượng chấn áp của ngọn núi này hao mòn đến chết. Nhóm Lý Thất Giả đã đến chân ngọn núi bị chấn áp. Cách chương.